Dạ Nam Mô Bích Tha dạ. Con người đức hạnh, con kính đảnh lễ, thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay với giáo trình thập nhị duyên khởi lão tử do duyên sinh trong thời phôi thai của sanh đã có quyết định tánh của hoại diệt sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc. thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho bên biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2011, thập nhị duyên khởi, Lão Tử do duyên sanh. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá.
Nam Mô Bích Tha giá. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Sư. Kính đại lễ chư tôn đức, các quý Phật tử. Nếu mà chúng ta đọc được tìm thấy ở trong kinh Tạng về thập nhị duyên khởi hay thập nhị duyên duyên, thì rằng là hoặc giả là bắt đầu từ Lão Tử, từ già chết, rồi từ dần dần đến vô minh, và cũng có cách là từ vô minh cho đến già chết. Thật ra nói cách nào cũng được. Ví dụ như là chúng ta đề cập đến vấn đề, có khi chúng ta nói về kết quả, có khi chúng ta nói về cái nhân. Nếu bắt đầu về quả thì chúng ta phải bắt đầu từ cái điểm cuối. Nếu bắt đầu về cái nhân thì chúng ta bắt đầu từ cái khởi thủy. Thì thưa quý vị, cả hai cách đều tốt, và chúng tôi đặc biệt lựa chọn và cái cách thứ hai, tức là chúng ta lấy từ Lão Tử do duyên sanh, từ sanh do duyên chúng ta phân từ từ lại ban đầu khởi này. Cái quan trọng nhất mà chúng ta không thể bỏ được đó là cái tương quan giữa hai pháp. Ví dụ như nói sanh là gì, Lão Tử là gì, thì chúng ta biết là sanh là sự sanh ra đời, lão đang nghe chúng ta cũng hiểu. Nhưng mà tại sao già chết là do duyên sanh? Câu hỏi đó nó là một câu hỏi mà bây giờ thì thưa quý vị, xin mời quý Phật tử còn hãy đọc cho phần chánh văn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe bài giảng của sư tử tử sư vị giảng sư trong ngày. Mời qua đi chắc.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc chánh văn bài học hôm nay. Giáo trình thập nhị duyên khởi, Lão Tử do duyên sanh. Trong phôi phai của sanh đã có quyết định tánh của hoại diệt. Văn tụng: có thân hẳn phải già, có sanh ắt có diệt. Chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên Lão Tử. Chánh kinh: và này các tỳ kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Bị già, yếu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ tàn lụi, các căn chín mùi, đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loài chúng sanh này hay thuộc bộ loài chúng sanh khác, sự từ bỏ, hủy diệt, tiêu mất, tự phong, các quẩn hư hoại, thân thể vứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các vị kheo, đây gọi là già, chết. Và này các vị kheo, thế nào là sanh? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loài chúng sanh này hay thuộc bộ loài chúng sanh khác, bị sanh, xuất sanh, giáo sanh, đảng sanh, sự xuất hiện các uẩn, sự thành tựu các xứ, này các tỳ kheo, đây gọi là sanh. Lý giải: Lão Tử Charama ra rằng là sự già nua và hoại diệt. Lão Tử ở đây có nghĩa là già và chết của kiếp sống, mà cũng có thể là hiện tượng suy thoái và hoại diệt của tất cả pháp hữu vi. Sanh, cha tí, ở đây là sự hình thành, khởi sanh của kiếp sống, mà cũng có thể nói cho sự tập khởi của các pháp hữu vi. Ngay trong sự sanh, đã có yếu tính hạn định giới hạn của sự tồn tại. Thí dụ như sanh làm người, khó sống hơn 100 tuổi, hay một chiếc xe được sản xuất đã giữ trù chạy tốt trong bao nhiêu mai. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Tất Sa Phật Vật, Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào toàn thể quý vị Phật tử. Kính thưa quý vị, một điều rất là thú vị, khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp về thập nhị duyên khởi, đã thuyết từ gốc lên ngọn, tức là từ vô minh cho đến lão tử, và từ ngọn trở về gốc, tức là từ lão tử lên đến vô minh. Có 4 cách thuyết, nhưng mà ở đây chúng ta lấy cho trọn, tức là lấy từ đầu đến cuối, hoặc từ cuối ngược trở lại. Khi mà nói về thập nhị nhân duyên hay là thập nhị duyên khởi, mà nói bắt đầu từ Avijja Paccaya Sankhara, vô minh duyên hành, dài cho đến sanh duyên lão tử, sổ bi khổ quay, đó là nêu nhân tìm quả. Còn khi mà Đức Phật Ngài thuyết thân già bệnh chết này có tập khởi là sanh, sanh có tập khởi là hữu, vân vân, đi ngược trở lên cho đến hành có tập khởi là vô minh. Thời như vậy, cách này được gọi là nêu quả tìm nhân. Cách thứ hai đó, nêu quả tìm nhân á, có lẽ là các Phật tử chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Quý vị cũng biết tại sao mà Đức Phật lại thuyết bốn cách, là bởi vì căn cơ của chúng sanh có khác biệt. Nếu như mà nói cái nhân, tìm cái quả, như thường khi chúng ta được nghe nhắc đến, thì các Phật tử chúng ta ở đây có lẽ là chúng ta sẽ khó hiểu, khó nhận ra. Cho nên Thượng Tọa Giác Đẳng chọn cái cách thứ hai, tức là nêu quả tìm nhân. Khởi đầu là lấy cái điểm thân già chết để truy tìm cái tập khởi của thân già chết. Cái điều này nó sẽ thích hợp với cái cơ tánh của chúng ta hơn. Bởi vì thường thường chúng ta hay truy tìm về quá khứ. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta học giáo lý duyên khởi mà chúng ta đi truy tìm cái xuất xứ, thì cái điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta nhận diện được dễ dàng. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nhắc đến cái điểm này để cho các Phật tử chúng ta đừng có ngạc nhiên tại sao thường thường thì nghe nói vô minh duyên hành, hạnh thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu biên khổ oai. Mà bây giờ khi mà học cái giáo trình này nữa, thì quý vị lại nghe cái bài đầu tiên là nói về lão tử hiện khởi, già chết hiện khởi là do duyên sanh, hay là do sanh làm duyên, rồi ngược trở lên. Cho nên trước tiên là chúng tôi giải thích cho quý vị nghe lý do tại sao vậy. Đức Phật đã thuyết xuôi, thuyết ngược, ngược dòng tìm nhân, rồi xuôi dòng tìm quả. Cả những cái cách này, cả hai cách này Đức Phật đều có thuyết giảng cả. Cho nên ở đây chúng ta lựa chọn cách nào để chúng ta dễ hiểu nhất. Rất tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã khéo lựa chọn cái phương pháp để chúng ta học về giáo trình duyên khởi một cách thực tế để giúp cho dễ hiểu, dễ nhận ra. Và bây giờ trong cái bài học đầu tiên hôm nay đó, thì chúng ta sẽ nói về cái sự hiện khởi già chết, hay là già chết có mặt, là do sanh làm duyên. Cái điều đó, thưa quý vị, trước hết là chúng ta nói về cái sự già và chết. Jara marana, ở trong cuộc đời này, trong thế gian này, có những loại chúng sanh khi mà cái thân xác của họ bị già, nó biểu hiện ra những cái dấu hiệu như là tóc bạc, da nhăn, hoặc là mắt mờ, tai điếc, lưng mỏi gối dùng, vân vân. Cái điều đó là chúng ta nói đến cõi nhân loại kìa. Ở trong cái lồn cõi bàn xanh cũng có cái hiện tượng già. Bởi vì ở cõi dục giới của chúng ta đó, các cái loài noãn xanh, thai xanh, thắp xanh, khi mà bị già thì đều có cái hiện tượng nó chi phối cái thân xác héo mòn dần dần, rồi mới chết. Đối với các vị chư thiên cõi dục giới và các vị phạm thiên cõi sắc giới, vô sắc giới. Những vị này nếu mà nói đến già đó, cái thân xác già không có biểu hiện ra cái hình tướng ở bên ngoài, như vậy thì cái sự già của các vị đó, của chúng sanh đó, chúng ta nói như thế nào trong cái dòng sanh tử luân hồi? Ở đây thưa quý vị, chúng ta nói già trong cái nghĩa chân đế Paramattha. Ở đây khi mà sắc pháp hiện khởi, có cái thân sắc quẩn này, thì đương nhiên là nó phải trải qua bốn giai đoạn. Một cái tế bào sắc nó có bốn giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất gọi là Apachaya, là tích tập, hay chúng ta gọi là sanh, và Santati được thường xài là tiếng. Nhưng mà chữ Santati đó có nghĩa là cái sự thừa kế hay là cái sự kế tục. Vị Chara ở đây tôi phải hiểu được, hiểu theo cái nghĩa gọi là lão mại hay là già. Cái sắc na nó bị già, cái tế bào nó bị già, rồi Anicca tức là vô thường, và chúng ta gọi là diệt. Như vậy chúng ta nói gọn á, thì sắc pháp có sinh tiến dị diệt. Dị ở đây tức là ám chỉ Chara là già, sự già của tế bào sắc. Dầu cho thân của Phạm Thiên hay thân của Tri Thiên thì cái tế bào sắc nó vẫn phải qua bốn cái giai đoạn này. Cho nên khi mà nói đến sự già của chúng sanh đó, là chúng ta cần phải phân biệt đối với loài hóa sanh, thì sự già ở đây là chỉ cho cái sắc na danh, cái sắc na tâm trong cái thời trụ, hết cái thời trụ bước qua cái thời diệt, thì đó gọi là già của sắc na tâm. Và mỗi cái tế bào sắc chúng ta gọi là già ở cái giai đoạn gọi là Chara, tức là lão mại, lão hay là dị. Chúng ta phải hiểu như thế. Nếu mà chúng ta nói đến cái sự già mà chúng ta mô tả chỉ toàn là những cái dấu hiệu và suy vong ở cõi người, thì như vậy sẽ khiến cho các bậc trí tuệ khi mà nghe xong, các vị suy nghĩ rằng như vậy thì chẳng lẽ cái pháp mà gọi là thập nhị duyên khởi này chỉ chi phối cho chúng sanh ở cõi dục giới, ở cõi người không sao? Do vậy cho nên ở trong chú giải về thập nhị duyên sinh đó, có đề cập đến cái sự già ở đây phải hiểu trong hai cách, là già theo kiểu tục đế và già theo kiểu chân đế. Chúng ta thì bị già theo kiểu chân đế cũng có, mà già theo kiểu tục đế cũng có. Chẳng hạn như bây giờ cứ mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một tích tắc, thường thường hàng ngày các cái tế bào ở trong thân này nó phải bị lão mại, bị già đi. Thường thì người ta nói rằng các cái tế bào chết nó sẽ bị thải ra, biểu hiện ra bên ngoài. Như khi mà chúng ta tắm rửa, chúng ta kỳ cọ, thì cái chất mà nó bám trên da mà chúng ta kỳ cọ ra đó, thì cái đó là tế bào chết, nó biểu hiện ra như vậy. Cho nên lúc trẻ đó, mặc dù tóc chưa bạc, răng chưa rụng, mắt chưa mờ, tai chưa điếc, nhưng mà nếu nói theo chân đế thì chúng ta già từng sát na của tâm và sát na của của sắc pháp, bọn của sắc pháp, bọn sắc. Còn khi mà chúng ta nói già theo kiểu tục đế đó, thì cho đến khi mà chúng ta qua nửa đời người, tức là cỡ khoảng 45 trở đi, cho đến 50, 60, 70, 80, thì bắt đầu nó biểu hiện ra cái sự già, như là tóc bạc, vân vân. Thì như vậy, chúng ta phải hiểu, ở đây thì già nói theo hai cách như thế. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến cái sự chết. Ở trong cuộc sống của chúng ta, điều mà chúng ta đau buồn là cuối cùng cũng phải chết. Chúng ta từng đưa tiễn những người thân qua đời, rồi tới khi chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ chết. Cái sự chết là cái sự chấm dứt mạng quyền, chấm dứt mạng sống. Không còn hoạt động như là đi đứng nằm ngồi nữa, như vậy gọi là chết. Chúng ta hiểu theo cách tục đế như thế. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu theo cách chân đế đó, thì trong từng giờ, từng phút, từng sát na, tâm đã sanh diệt không biết bao nhiêu lần. Sắc pháp nó sinh tiến dị diệt không biết bao nhiêu lần. Như vậy vào sát na diệt của sát na tâm đó, và sát na diệt của tâm pháp thì gọi là tử hay là chết. Vào sát na diệt của bọn sắc, ta là gọi là kalapa rupa, thì đó gọi là chết. Có một đoạn kinh Đức Phật Ngài dạy rằng: này chư tỳ kheo, nếu nói sự chết là chấm dứt mạng sống này, thời như vậy chúng sanh tùy theo tuổi thọ có khi là 10 năm, 20 năm, 30 năm mới chết, và như các ngươi vẫn còn đang sống chứ chưa chết, nếu nói chết theo cái kiểu đó. Còn nếu chết là cái sự viên tịch, chấm dứt cái sự tái sinh luân hồi, thì đối với kẻ phàm phu chưa chứng quả A-la-hán thì chưa gọi là chết theo cái cách mà đoạn diệt sự tái sinh. Nhưng mà nếu nói sự chết ở đây đó là sự diệt của, sự diệt mất của từng sắc na tâm và từng tế bào sắc, thì như vậy các ngươi đã chết từng giờ từng phút, có chết từng giờ từng phút. Chúng ta phải hiểu như thế. Ở đây đối với chư thiên phạm thiên hữu sắc, thì khi mà các vị đó chết, không phải là tâm thức lìa bỏ thân xác rồi để thân xác lại cần phải được quả táng, hay cần phải đem chôn dưới đất, hay là cần phải đem ném bỏ trong rừng, hay là dưới sông Hằng, dưới sông cho nó tan rã. Thân của vị chư thiên phạm thiên thì khi mà chết thì là tự nhiên biến mất. Một lần nữa, Đức Trời Đế Thích cũ, Đức Trời Đế Thích già, gọi là Charataka, Đức Trời Đế Thích già, khi biết mình sắp hết tuổi thọ, liền cùng với tùy tùng, trong đó nhờ có Càn Thất Bà Panchasakha, đi đến tại một cái hang động. Đức Thế Tôn đang ngủ ở trên đó, và Ngài nhập đại định. Lúc bây giờ nhờ cái tiếng đàn của Panchasakha Càn Thất Bà mà Đức Thế Tôn Ngài xả thiền, và Ngài cho phép Đức Trời Đế Thích được đến ý kiến Đức Phật. Và khi mà Đức Trời Đế Thích đã xuống rồi thì Đức Trời Đế Thích đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch hỏi Đức Thế Tôn về những cái vấn đề nguyên nhân mà làm cho chúng sanh đau khổ, vân vân. Và từ cái vấn đề đó hỏi sang vấn đề khác, cứ như thế nó kéo dài rất là nhiều chi pháp. Đức Thế Tôn Ngài đã giải thích cho Đức Đề Đế Thích nghe những cái bài pháp này được ghi lại ở trong Trường Bộ Kinh, bài kinh Đế Thích Vấn Đạo. Và thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn thuyết pháp xong thì Đức Trời Đế Thích ngài vừa chứng được quả Tu Đà Quờn, đồng thời ngài cũng hết tuổi thọ. Nhưng do năng lực cái phước báo và năng lực của thánh đạo thánh quả mà vị đã đại chứng, cho nên vừa khi biến mất thì cái thân xác mới hiện khởi, mà nhanh đến mức độ các vị chư thiên tùy tùng ở đó có mặt ở đó nhưng không hề biết là Đức Trời Đế Thích này là Đức Trời Đế Thích trẻ, Đức Trời Đế Thích hồi nãy là Đức Trời Đế Thích già đã chuyển kiếp rồi. Chỉ có Đức Phật là Ngài biết, Ngài thấy, và Đức Trời Đế Thích tự thân Ngài biết và Ngài thấy. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng cái sự chết của loài người, của chúng ta, hay con gà, con vịt, hay là súc sanh, con chó, con mèo, con trâu, con bò, v.v. là chúng ta chết theo cái kiểu gọi là chấm dứt bản quyền và từ bỏ cái thân tứ đại này để nằm đó cho đến thối rữa. Còn tâm luôn luôn có sự sanh diệt, điều đó chúng ta hiểu rồi. Thì bây giờ sau khi giải thích như vậy xong đó, các Phật tử chúng ta trở lại với một cái rất là bình thường, đó là sự già và chết. Mà chúng ta phải biết rằng tại sao có sự già, tại sao có sự chết. Cái thân mà bị già bị chết ở đây đó, được Đức Phật Ngài cho biết là tập khởi hay là nguyên nhân của sự già sự chết, đó là cha tí, là sanh. Chữ cha tí ở đây nói cho đủ là cha tí phật quá, là sanh hữu. Cái chữ phá quá ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu, chữ phá quá nó có cái nghĩa chủ quan và cái nghĩa khách quan. Chữ phá quá mà nếu chúng ta nói hữu mà thuộc về tâm phá quá, tức là cái điều kiện tạo thành quả dị thục. Còn chữ phá quá mà chúng ta nói theo cái nghĩa khách quan thì ở đây là upati phá quá hay là cha ra. Hay là cha tiết phá quá, tức là sanh hữu. Những cái kiếp sống được hiện khởi từ cảnh giới này hay là ở cảnh giới khác thì như vậy chúng ta gọi là sanh hữu, upati phá quá. Thì như vậy cái sự sanh ở đây đó, trong vi diệu pháp có nêu rõ là khi mà nói đến sự sanh phải đề cập đến hai khía cạnh. Các Phật tử chúng ta cố gắng lắng tai nghe và chú ý những điều mà chúng tôi trình bày. Bởi vì như ngày hôm qua chúng tôi có giới thiệu với quý vị về cái cách chúng ta học. Nếu mà chúng ta học lơ đễnh, chúng ta không có chú ý nghe, hoặc là chúng ta có mặt để rồi chúng ta lo làm có việc khác chi phối, thì chúng ta sẽ không nhớ gì cả. Cái giáo lý duyên khởi thật là khó thưa quý vị, nhưng mà cũng không phải là khó lắm. Nó khó đối với người, khó đối với một số người, nhưng mà dễ đối với một số người. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến sự sanh hay là cha tiết, chúng ta đề cập đến hai vấn đề. Cái thời tái tục, tức là vào cái thời điểm khởi đầu của kiếp sống mới, thì như vậy gọi là sanh cha tí. Sự sanh này nó gồm có ba, tức là nhất quẩn sanh, tứ quẩn sanh và ngũ quẩn sanh. Chữ sanh trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là kiếp sống gì cha tí. Khi mà chúng ta hiện khởi kiếp sống mới đó, có một số chúng sanh, có một số loài hữu tình, sau khi chứng đắc ngũ thiền họ nguyện đời sau họ sẽ có thân tướng phạm thiên, nhưng mà không có tâm thức, liền khi đó thì họ quá sanh về cái cõi sắc giới vô tưởng. Đối với chúng sanh sắc giới vô tưởng này thì gọi là nhất quẩn sanh, bởi vì chỉ có sắc quẩn thôi, chứ bốn danh quẩn kia không có, không có tâm thức. Thứ hai được gọi là tứ quẩn sanh. Tứ quẩn sanh này là ám chỉ cho các chúng sanh ở cõi phạm thiên. Ở cõi phạm thiên này không có sắc pháp, không có sắc tướng, nhưng mà lại có tâm, gọi là hữu tưởng. Nó ngược lại với cái cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng thì không tâm mà có sắc, còn cái cõi vô sắc này thì không sắc nhưng mà có tâm. Thì như vậy cõi vô tưởng được gọi là nhất quẩn, nhất quẩn hữu, và cái cõi vô sắc là được gọi là tứ quẩn hữu. 15 cõi phạm thiên sắc giới hữu tưởng và 11 cõi dục giới thì được gọi là ngũ quẩn hữu, là bởi vì thân của chúng sanh loài người hay loài bằng sanh hoặc loài phi nhân, Atula Càn Thất Bà hoặc là các vị chư thiên, các vị đó đều có thân danh và thân sắc cả. Như vậy mới gọi là tứ quẩn, gọi là ngũ quẩn hữu. Thì bây giờ chúng ta cần phải hiểu trong cái nghĩa thứ hai nữa, là chữ sanh trong trường hợp này là ám chỉ cho cái sắc na sanh upati của tâm pháp. Từng sắc na sanh khởi lên gọi là sanh. Sắc pháp mỗi một tế bào nó được hình thành và nó hiện khởi cái tế bào sắc đó thì vậy gọi là sanh. Trong cả hai trường hợp sanh kiếp sống và sanh trong sắc na đó, thì cái nào nó cũng dẫn đến cái tình trạng là cái pháp đó bị già và chết. Chúng ta phải hiểu như thế. Và ở đây thưa quý vị, bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta nói về cái đời sống hiện tại của chúng ta thôi. Có thân này phải bị sự già, không thoát khỏi sự già, phải bị chết, không thoát khỏi sự chết. Chúng ta luôn luôn phải đối mặt với sự già và cái sự chết. Nhưng mà ở cõi nhân loại của chúng ta thì tệ hại hơn nữa là chúng ta cũng phải đối mặt với cái sự bệnh tật. Và trong cái sự bệnh tật đó tạo cho chúng ta một cảm giác mà chúng ta gọi là sô cấp đi đi quá đút đù và nát và gia sa, tức là sầu bi khổ u ai. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì bây giờ cái sự già chết, khi mà chúng ta muốn tìm cái nguyên nhân tại sao có cái thân già và chết này, thì Đức Phật này cho biết rằng tập khởi của già chết là do cái sự tái sinh, do cái sự tái sinh. Và như chúng tôi nói với quý vị là khi mà mình tái sinh ở cảnh giới ngũ quẩn, ở cõi ngũ quẩn hay cõi tứ quẩn hay cõi nhất quẩn, nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu và ngũ quẩn hữu, hãy có sự tái sanh thì đương nhiên có cái thân già và chết. Dầu già chết hiểu theo cái kiểu chân đế, nó cũng phải dần đi đến chỗ hoại diệt. Và già chết mà chúng ta nói theo cái kiểu tục đế thì cũng đi đến cái chỗ mà mệnh chung. Cho nên khi mà được hỏi rằng cái thân này bị khổ do rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó sở dĩ bị khổ như là sầu bi khổ u ai, nhưng mà cái khổ trọng đại nhất và quan trọng nhất mà chúng ta muốn trình bày ở đây, cái khổ đó tức là do nơi cái sự già và chết. Có những chúng sanh sanh ra ở đời họ hữu phước, cho nên những cái khổ như là sầu bi khổ ưu ai vì mất người thân hay là mất tài sản vân vân, thì cái khổ đó họ cũng vẫn có, nhưng mà họ không thể nào thoát khỏi cái khổ về sự sanh và sự già. Bây giờ cái khổ của thân bị sanh bị già đó do đâu mà có? Chúng ta không nên suy luận một cách mông lung, chúng ta cho rằng là do nơi vị Thượng Đế chế tạo ra cái thân của chúng sanh, đắp nắng thân của chúng sanh, rồi có những loài hữu tình, có những chúng sanh mà khi họ vừa mới cái hình thành kiếp sống họ đã gặp phải cái sự khổ, mà trong cái khổ đó thì là bị già bị chết. Chúng ta không có nói rằng một vị thần linh thượng đế hay mụ bà sắp đặt hoặc là chế tạo ra, mà chúng ta nói do cái sự tái sanh. Hãy còn cái sự tái sanh là còn cái thân này, mà hãy có cái thân này thì đương nhiên là phải bị già bị chết. Cái điều đó là một cái chân lý, mà cái chân lý này nằm ở trong thập nhị nhân duyên mà Đức Phật ngài đã thuyết. Hôm nay chúng ta học tới cái bài đó, quý vị luôn luôn nhớ một điều là chỉ vì có cái sự tái sanh cho nên ta mang cái thân này phải bị già, bị bệnh và bị chết. Chúng ta nói cho đủ, ở loài người chúng ta bị già, bị bệnh, bị chết. Rồi dần dần chúng ta sẽ tìm hiểu, như vậy cái sự tái sanh đó do đâu mà có. Chúng ta dần dần đi ngược lên, lấy quả tìm nhân, như trong giáo trình mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu vậy. Thực ra thì bài học này nó không khó thôi. Cái điểm đầu tiên, cái duyên khởi đầu tiên mà chúng ta muốn nhắc đến ở đây, tức là sự già, sự bệnh, sự già thì chết, có tập khởi là do sanh, gọi là cha thí bách cha gia cha ram mất năng số cấp vấn đề của lúc đồ bà nách và gia tạ già chết sầu cực bi khổ u não. Ở trong cái cuộc sống này nó tác động đến cái thân này, chi phối đến thân này là do nơi cái nghiệp lực từ chúng sanh khác đã tạo, chỉ vậy thôi. Có những chi pháp về sau này đó, chúng ta cần phải được mổ xẻ, cần phải được giải thích rộng rãi. Nhưng mà ở đây, đối với cái pháp môn mà được gọi là già chết có mặt do duyên sanh, thì chúng ta phải hiểu như thế. Chúng ta kết luận một điều là khi mà vừa mới tục sinh đó, trong cái phôi thai của cái sự hiện sanh đã có quyết định của tánh quả diệt. Điều này Đức Phật đã dạy, cũng đã dạy trong Tứ Ngôn Bộ Kinh rằng: Này các tỳ kheo, khi một cái gì do nhờ cái khác tạo ra mà cái khác đó nó vẫn bị vô thường khổ vô ngã, thì như vậy cái mà được tạo ra đó nó vẫn là vô thường khổ vô ngã. Cho nên khi mà hiện sanh lên dầu trong ngay trong lúc đó nó chưa có tính hoại diệt, nhưng mà chúng ta phải biết nó có tính hoại diệt. Điều này chúng ta muốn dẫn chứng một cái nữa, nhưng mà sợ e rằng quý vị không hiểu, nhưng mà chúng tôi cũng phải nói cho nó đủ. Quý vị nào mà có học vi dục pháp á, chúng ta biết cái sắc pháp mà được diễn biến, hay chúng ta gọi lộ sắc, cái tiến trình của lộ sắc diễn biến, thì ngay trong thời gian đầu vừa khi tục sinh đó, phát tích sanh khí là cái sắc pháp hiện khởi. Mà cái sắc pháp này chỉ mới hiện khởi, nó chưa có hình thành ra con người, một thai nhi gì cả. Cho nên nó phải kéo dài từ cái sắc na sinh, trụ diệt, sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, cho đến cái sắc na thứ 17, tức là 17 cái sắc na đầu đó, hay là 51 sắc na tiểu đầu đó, thì chỉ có cái tình trạng gọi là sắc có sinh mà không có diệt. Nó chỉ trong 51 sắc na đầu của kiếp sống thôi, thưa quý vị. Nhắc đến điểm này thì chúng tôi không dám nói thêm nữa. Nói thêm thì quý vị sẽ không hiểu mô tê gì hết. Chúng tôi trở lại là hàng ngày quý vị cần phải niệm suy tưởng rằng ta có thân đây phải bị sự già, sự bệnh, sự chết. Cái điều đó là chắc chắn, không thể nào tái sanh, không thể nào mà sai sót được. Không ai sống mãi, trẻ mãi mà không già, khỏe mãi mà không bệnh. Sống mãi mà không chết, không ai có cái trường hợp đó đâu. Thì bây giờ chúng ta cần phải khởi lên cái tâm nhàm chán. Mình nhàm chán cái sự già, sự chết, thì chúng ta phải biết cái duyên khởi của sự già, sự chết. Đó là cái sự tái sanh. Thế còn cái sự tái sanh là đương nhiên, còn cái thân này phải bị già, bị chết. Cho nên cái điểm này chúng ta phải nghiên cứu kỹ, chúng ta phải ráng nhớ cho kỹ. Cho đến ngày nào mà chúng ta chấm dứt sự tái sanh, thì lúc đó không còn có mặt của ngũ uẩn già, bệnh và chết nữa. Luôn luôn chúng ta phải suy nghĩ như thế. Và thưa quý vị, hôm nay trong cái bài học đầu tiên, chúng ta chỉ học có một phần này thôi, nên chúng tôi cố gắng trình bày giải thích như thế nào để các Phật tử chúng ta vừa có thể hiểu được qua kinh tạng trong ý nghĩa thượng thức, mà cũng vừa nắm bắt được chi pháp của A Tỳ Đàm Bali. Cho nên với những điều mà chúng tôi thuyết giảng, mong rằng các Phật tử chúng ta sẽ nghe và sẽ quan hỷ ở trong cái việc mà hiểu pháp, học pháp và hành pháp. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc cái bài giảng ở đây. Xin được kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp cho cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trân là Thượng Tọa Đại Sư. Bạch Chí Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, quả là một điều cực thiết để chúng ta có thể giới thiệu về giáo lý duyên khởi qua cái nhìn của kinh tạng và cả tạng A Di Đà, tức là tạng diệu pháp. Sau bài giảng của Thượng Tọa Đại Sư bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận, và Trong phần thảo luận ngày hôm nay thì chúng ta có hiện nay có mặt của đại đức Phật Kính, đại đức Phật Tân, đại đức Tuệ Quyền. Xin được mở đầu cho buổi thảo luận với đại đức Phật Tính. Không biết đại đức Phật Tính có mặt ở trong group không? Dạ vâng. Đại đức Phật Tính, khi mà chúng ta nói là già chết là do duyên sinh, đại đức Phật Tính có nghĩ rằng cái thái độ của chúng ta đối với sự sanh và đối với cái chết nó có khác nhau hay không? Bởi vì bình thường chúng ta thấy rằng nói đến ngày sinh nhật thì người ta vui, nhưng mà nói đến cái chết thì người ta buồn. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn rằng hãy có sinh thì có chết, thì xin được hỏi cái ý kiến của đại đức Phật Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính thỉnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thầy trò Nhất Đẳng, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiên nam chính nữ. Kính bạch thầy trò, kính thưa đại chúng. Thật sự ra thì đối với một cái tiến trình của một cái tâm hồn nào hoặc là một cái chúng sanh nào có mặt ở đời này thì cũng bị hai cái điều nó chi phối, sự sanh và cái chết, hoặc là như bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là luôn luôn sự sanh, già, rồi bệnh, chết, những cái điều này nó cũng chi phối bất cứ một chúng sanh nào, trừ ra những cái vị mà đạt đến tướng quả rồi, có nghĩa là những cái vị nào mà đã trở thành thánh nhân, việc cần làm đã làm xong, sau đời sống này không còn đời sống khác đó, thì trừ ra những cái vị đó thì không còn bị chi phối về sanh nữa. Còn lại tất cả chúng sanh phàm phu thì chúng ta thấy rằng là đều bị cái sự sanh. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái sự tái sanh nó luôn luôn gắn liền với kiếp sống của mình. Có nghĩa là ở đây mình tử ở đây và mình sanh ở nơi khác liền. Cái điều này nó gắn liền với nhau. Thường thường ví dụ như nghe các vị mà giảng về A Di Đà tâm tử rồi tâm tục sanh, hai cái này nó gắn liền với nhau, từ cái kiếp sống này qua cái kiếp sống khác, luôn luôn dù cho mình ở cảnh giới nào cũng vậy, đều bị cái điều này nó gắn, cái sự việc này nó gắn liền với cái kiếp sống của mình. Nhưng mà thường thường chúng ta không có chúng ta không có để ý đến bất cứ một cái người nào đó, thì mình thấy rằng thường thường do đâu quý vị, do cái đời sống này thì có nhiều khi mình nhìn cái điều đó nó quá thường rồi, mình nhìn ra mình thấy có sanh rồi phải có già rồi phải có tử, có nghĩa là phải có chết, thành ra có nhiều người người ta thấy cái điều này nó thường, nhưng mà trong số đó cũng có một số người người ta ý thức về cái chuyện đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta khi mà là Thái tử Sĩ Đạt Ta, thì ngài cũng ngồi ngài chiêm nghiệm, ngài ngồi ngài chiêm nghiệm, nếu có cái sanh thì sẽ có cái không sanh, nếu có cái bệnh thì sẽ có cái không bệnh, nếu có cái già thì sẽ có sự không già, có chết thì sẽ có sự không chết. Thì Thái tử là tiền thân của khi mà Đức Phật chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì ngài còn là Thái tử thôi, ngài cũng có cái sự suy niệm về như vậy. Thì cũng vậy, đối với cái chúng sanh phàm phu của chúng ta thì những người nào mà nghe được lời dạy của Đức Phật, nghe được cái giáo pháp này thì những người đó sẽ có cái sự suy tư, thì từ cái sự suy tư đó nên mình mới có cái sự ý thức để mà mình tìm cái lối thoát ra. Thì thật sự ra đối với cái quá trình tu tập hoặc là cái quá trình tu tập để mà thoát khỏi sự sanh này, nó không phải trong một ngày một bữa, cũng như đối với cái giáo lý thập nhị duyên khởi này cũng vậy, không phải là một lần hoặc là hai lần mà chúng ta học mà chúng ta hiểu được cái điều này, nhưng mà ở đây cái tầm quan trọng là mình có cái ý thức, có nghĩa là mình có cái sự để ý để mà mình tìm tòi, để mà mình gỡ được những cái mối này. Thì chính cái sự ý thức này nó làm cho cái đời sống mình càng ngày mình càng vơ bớt cái sự khổ. Thì cái sự khổ thứ nhất á, là thường thường á, do chúng ta không biết được thì chúng ta bị cái tà kiến nó chi phối. À, mình bị cái tà kiến nó chi phối. Thì nếu mà mình mà học cái giáo lý này thì thật sự ra mình thấy à, cái đời sống mình nó hình thành à, sự sanh già bệnh chết à, thì nó hình thành là do nó có những cái sanh hữu này à, có cái những cái sự tái sanh này à, mà những cái sự tái sanh này do đâu à, do cái sự à, tham ái chấp thủ à, có những cái hành động vân vân à, tạo thức đi tái sanh. Thì mình thì rõ ràng à, mình học được cái điều này á, thì mình có được cái ý thức gì à, ý thức là do mình à, do cái nghiệp nó tạo ra à, ví dụ như bây giờ mình tại sao mình có mặt ở hiện hữu trên đời này à, thì nó cũng do à, vô minh à, tham ái rồi nghiệp à, những cái hành động nó tác thành. Thì khi mà nhờ mình học được, mình có được cái ý thức đó là do đâu quý vị à, là do mình học được những cái điều này. Thành ra từ đó nó trước nhất á, ít nhiều gì chúng ta à, cũng có một cái sự hiểu biết đúng đắn, có nghĩa là chúng ta không có bị rơi vào à, cái à, à, những cái tà kiến. Ví dụ như sau cuộc sống này là hết à, không còn nữa à, hoặc là à, chúng ta cũng có được một cái sự ý thức à, không phải là do ai nắm à, hoặc là tạo ra mình à, không có ai mà định đặt ra cái điều này hết à, chỉ có do vô minh tham ái à, do nghiệp nó cấu tạo ra chúng ta à, à, thì nhờ chúng ta có cái sự học này nên chúng ta có cái sự ý thức, mà ý thức ở đây á, là mình biết được à, mình hiểu được à, do cái nghiệp này à, nó tạo ra cái chúng sanh đó à, do những cái hành động này à, nó chi phối từ cái à, vô minh à, tham ái à, nên nó cấu tạo ra một cái đời sống, một cái chúng sanh như là à, chúng sanh này chúng sanh kia à, ví dụ như đối với à, những cái à, chúng sanh mà gọi là người à, thì do à, thiện nghiệp cấu tạo à, hoặc là những cái chúng sanh à, như loài súc sanh à, do bất thiện nghiệp à, nó cấu tạo vân vân à, thì mình ý thức được cái điều này á, thì mình à, dần dần mình loại bỏ à, từ từ à, mình loại bỏ từ từ những cái tà kiến, những cái sự hiểu sai à, tuy rằng là nhiều khi mình còn à, mắc phải ở những cái ví dụ như là à, tà kiến ở trong danh sắc vân vân à, nhưng mà đối với những cái phần thô á, à, từ từ mình sẽ à, diệt được những cái điều này à, thì chính cái chỗ này á, nó là cái lợi ích của mình à, chính cái điều này nó là cái lợi ích. Thì từ cái sự mà mình hiểu đúng này á à, nên hàng ngày á, mình có cái sự suy niệm, ví dụ như à, nhờ cái sự hiểu đúng này mà mình suy niệm từ từ à, như hồi nãy cái lời giảng à, của Thượng Thọ đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình hiểu được cái điều này á, thì hàng ngày á, mình bớt đi cái sự dính mắc à, bớt đi cái sự dính mắc. Cái sự dính mắc nó nhiều á, là cái sự mà à, nó chấp thủ quý vị à, nó sẽ chấp thủ là thì mình bớt đi cái sự dính mắc này á, thì á, ở trong cái đời sống này á, thì cái lúc nào à, chúng ta cần làm việc thì chúng ta sẽ làm việc à, còn những cái lúc mà chúng ta không có cần à, chúng ta rảnh rỗi á, thì chúng ta tu tập à, để nó bớt dính mắc đi à, với cái cuộc đời này à, bớt dính mắc đi à, với cái à, cái những cái gì mà chúng ta đang có à, thì đây là những cái nhìn à, tại sao mà à, chúng ta thấy à, tại sao mà mình à, có những cái suy tư này à, tại vì mình thấy rằng á, cái diễn tiến của cái quá trình này, cái cuộc sống này á, à, cứ đời này cũng sanh à, sanh ra à, rồi lớn lên rồi già rồi bệnh rồi chết à, rồi trong những cái đời sau cũng vậy à, thì mình suy tư mình thấy những cái điều này mình là cái sự khổ luôn luôn nó đè lên cái kiếp sống của con người à, hoặc là à, cái chúng sanh nào đó. Thì chính cái sự suy tư này thì càng ngày mình, nếu mà mình càng suy tư à, thì mình bớt đi cái sự dính mắc à, hoặc là như chúng tôi đã nói à, bớt đi cái sự hiểu sai rồi bớt đi cái sự dính mắc à, từ từ thì chúng ta sẽ tháo được à, những cái gút mắc này à, tháo như là à, đối với Bồ Tát à, Bồ Tát thấy có cái sanh thì sẽ đi tìm cái không sanh à, thấy có cái bệnh à, sẽ đi tìm cái không bệnh à, hoặc là thấy cái già chết thì sẽ đi tìm cái à, không có già chết à, thì chính cái sự đi tìm, chính cái sự suy tư này à, nên nó mở ra cái con đường à, cho mình dần dần à, mình sẽ đi tìm để à, thoát khỏi cái đời sống sanh tử luân hồi này à, thì mình muốn có được cái, những cái điều này là do đâu à, do mình à, có học ở trong cái giáo lý này à, hoặc là mình có à, suy tư về à, những cái sự sanh già bệnh chết này à, nên dần dần à, chúng ta sẽ à, có một cái nhìn à, nó đúng đắn hơn à, những cái người mà à, không có học à, thì còn nếu mà ngược lại á, à, những người nào mà không có suy tư hoặc là không có để tâm à, đến những cái điều này á, à, thì người ta cứ nghĩ cái sự sanh à, lớn lên à, phải có sanh ra là có lớn lên có già chết, người ta nhìn những cái đó nó bình thường à, thì nhìn những cái đó bình thường thì người ta cứ trôi lăn ở trong cái dòng sanh tử mãi. À, còn nếu mà cái người nào có cái nhìn khác hơn à, muốn thoát ra à, thì người đó từ từ sẽ thoát ra khỏi những cái khổ đó à, thì đây là hai cái nhìn à, của một người có cái sự suy tư đúng đắn, và cái nhìn của một người không có sự suy tư đúng đắn thì nó sẽ cho ra nó sẽ cho ra cái kết quả là như vậy, làm cho một là thoát khỏi luân hồi, hai là sẽ dính mắc trong cái dòng sinh tử luân hồi này hoài do cái nhìn sai biệt. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin được dứt lời con tỉnh là thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Nhã.
Xin truyền đại đức pháp tích. Xin được hỏi đại đức tự quyền có bạn ở trước mắt không? Xin đại đức tự quyền có thể cho biết. Dạ vâng. Đại đức tự quyền hồi nãy qua câu trả lời và câu hỏi đối với đại đức pháp tích thì chúng ta thấy rằng mặc dù cái gì có sanh thì có diệt, cái hiện tượng sanh và diệt đồng nhau. Nhưng mà chúng ta ít khi nghĩ đến cái việc mà chúng ta thường nghĩ đến cái sanh. Bây giờ thì xin hỏi đây được tự quyền là ví dụ đối với một hành giả tu tập thiền tứ niệm xứ chỉ ghi nhận sự tập khởi và sự hoại diệt, cái sanh và diệt. Nếu mình ghi nhận cái sự sanh và diệt như vậy đó, nó có thay đổi cái nhân sinh quan của mình về đời sống không? Ví dụ trong một giờ hành thiền hay một khóa thiền, chúng ta nhận thấy những cái hiện tượng tâm pháp và sắc pháp nó liên tục sanh diệt. Điều đó nó có thay đổi gì, nó ảnh hưởng gì với cái nhìn của chúng ta trong đời sống hàng ngày không? Thỉnh đề được từ.
Dạ, quý vị đã nghe chưa? Dạ. Có cái lễ đến sư phụ trì sư, thần tổ chức tặng đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch với ngài, kính thưa quý vị. Quả thật thì thường thường chúng ta nghĩ tới rằng cái sanh thì nó là cái diệt. Nhưng mà có ai cũng nghĩ tới cái diệt rồi nó tới cái sanh. Cũng như lời của thượng tọa ở đây đã nói là trong cái quy trình tu tập về thiền quán của vị hành giả, khi nhìn thấy cái sự sanh diệt như vậy thì trong cái trạng thái tâm lý của chúng ta có sự thay đổi gì trong cuộc sống này? Chúng ta có cái nhìn bình thường của con người đó thì chúng ta hay nhìn theo một chiều sâu của nó. Mình biết rằng biết đời là khổ, mình biết khổ như vậy mà mình sợ, hay biết nó biết yêu rồi sẽ khổ thì chúng ta sẽ không yêu. Biết đời là khổ, và khi mà yêu ái sanh sầu bi, ái sanh lo sợ. Khi chúng ta lo sợ rồi, khi lo sợ xuất hiện thì từ đây về sau chúng ta đừng có yêu, đừng có ái nữa. Nhưng trong cuộc đời này đâu, bởi vì chính chúng ta chỉ xuôi một nghĩ một chiều xuôi, và rồi do cái nghiệp tiền nhân của chúng ta vô minh và ái tiền nhân, và thế là nó cứ trôi qua. Nhưng ở đây đặc biệt, khi mà vị hành giả tu tập thấy được cái sự sanh diệt, cái sự sanh, cái sự diệt liên tục của danh pháp hay của sắc pháp, trong cái tâm của vị đó, bây giờ tự nhiên tâm của vị đó đang hoan hỷ, vị ấy nắm bắt được bây giờ tâm hết hoan hỷ, thì lập tức nó sẽ biến chuyển qua cái tâm khác. Tâm của vị đó đang khó chịu, vì biết rõ như vậy. Khi biết rõ như vậy, ở đây nó được cái gì? Nó có một cái gì mà nó phản đổ vậy về tâm lý không? Quả thật nếu như mà tu tập mà hiểu biết và nắm xem những cái sự diễn tiến của danh và của sắc pháp này, thì xem như người ấy có sự tiến bộ, có cái sự thể nhập, chứ không có một cái sự đột biến, hay không có một cái sự xảy ra một cái tình huống tâm lý gì mà nó khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì một người nào cái tận cùng, cái giá trị cuối cùng của sự tu tập thiền quán là nhìn thấy được cái sự sanh diệt hiểu và biết được, giác tỉnh được cái sự sanh diệt của chính mình, chứ không có đơn giản mà nhìn rõ biết được. Ở đó cái trí tuệ của vị ấy được hiển lộ một cách rõ ràng. Bây giờ thở vô dài, biết mình thở vô dài, thở ra dài, biết mình thở ra dài, hít vô ngắn, biết mình hít vô ngắn, hít vô dài, biết mình hít vô dài, thở ra hít vô, thở ra hít vô. Sự thật nếu chúng ta suy nghĩ một cách tận cùng, thì chúng ta thấy quả sống, cái con người này nó chỉ dựa trên cái hơi thở mà sống. Và từng hơi thở ra đi, có nghĩa là từng cái chúng ta xa sự sống gần cái chết. Đây là cái sự thật. Và vì ấy biết xa sự sống gần cái chết như vậy mà có giá trị tích cực để tiến tu. Cũng như người ta không quá yêu, không lắm yêu, bởi vì người ta biết rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả rồi, cái tướng trạng này rồi cũng sẽ đi qua. Cuộc vui nào cũng tan, cuộc tuyệt nào rồi cũng sẽ tan. Ở đây nói về cái tính chất sanh diệt, nó tính chất vô thường của các pháp hữu vi, của các pháp sanh khởi. Mà nó sanh khởi lên thì nó biến diệt. Thì như thế thì đối với vị hành giả, nó không có rơi vào một cái trạng thái tâm lý nó đột biến mà để nó phiền muộn hay nó chán nản hay nó rơi vào tuyệt vọng, mà tâm của vị ấy bình tĩnh, sáng suốt, có tỉnh thức rõ ràng để nhận, để nhận và cảm biết được cái sự sống này là quý giá. Và quả thật chúng ta đang sống trong từng sát na, và chúng ta cũng chết trong cũng từng sát na, cũng từng trong cái hơi thở. Cái bạch quý này kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói trong cái hơi thở để cho quý vị dễ nhận. Chứ nếu như mà trường hợp là chúng ta nói rằng trong sanh sanh tiến diệt diệt của sắc pháp, hay là quy trình của tam pháp là sanh trụ diệt vân vân, thì chúng ta phải đi theo cái sắc na này sắc nọ na nọ, mà từng hơi thở thôi ngắn dài của thân quán niệm xứ, cũng như từng cảm thọ của tâm pháp, của thọ quán. Nếu chúng ta nhìn thấy rõ, theo dõi rõ, thì chúng ta mới thấy rằng quả thật cái sự sống của trong tâm pháp đó, sự sống của trong sắc pháp đó, nó rất là nhanh, nó qua nhanh, và nó hàm tận như chúng ta vừa nghe sư phụ thầy siêu đã giảng đó, trong cái gì, cái sự sanh, trong cái sự sanh thì nó đã có cái gì, nó đã có cái già chết sầu bi khổ não trong đó, và cũng chính trong già chết sầu bi khổ não đó, nó cũng có hiện khởi trong cái, trong cái sanh của chính nó. Mà nói như vậy thì có lẽ chúng ta rất là lạ. Nhưng điều nếu như quý vị đã học qua về duyên sinh thì chúng ta nghe giảng ở đoạn này rất là hay. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trong hội ngộ đã nảy mầm chia ly. Sinh là ký mà tử là quy. Chúng ta gọi là hội ngộ đã nảy mầm chia ly. Chúng ta nghe chúng ta buồn nhưng quả thật nó là vậy mà. Thì cái giá trị đó là cái giá trị tích cực để chúng ta thấy rằng cuộc hội ngộ này là hữu ích, hay cuộc hội ngộ này là chúng ta vô ích để mà chúng ta nói tầm bậy tầm bạ, hay là chúng ta bàn những cái điều mà nó không tốt đẹp, mà cuộc hội ngộ này là để hiểu biết, cuộc hội ngộ này là để cùng tiến tu, cuộc hội ngộ này là để cùng hiểu, cùng biết. Nó có một cái giá trị khác để đưa tâm của chúng ta hướng tới một cái tinh thần nó khác. Bởi vì chính vì thấy như vậy, tâm của vị ấy không chấp, không chấp cái ngã chấp, không chấp cái sự hiện hữu, không chấp cái sự sanh, không chấp cái sự trường tồn của danh pháp này, của sắc pháp này. Bởi vì như chúng ta thấy, như sư phụ thầy siêu đã vừa giảng, chắc chắn rằng sanh, khi sinh ra thì nó phải có già, có bệnh, có chết. Cái đó là chắc chắn, không ai mà trường sanh bất tử, không ai mà trả mãi không già. Thì khi mà hiểu được như vậy, đối với vị hành giả tu tập, thì ở đó sẽ hiểu và biết được cái gì? Hiểu biết được cái tiến trình sinh diệt của chính nó. Thì tâm của vị đó không có những cái trạng thái mà tâm nó đột biến, hay là tâm của nó có một cái sự hụt hẫng, mà tâm của vị ấy hết sức là tỉnh giác, biết quý giá sự của sự sống giữ được sống. Bởi vì ngày qua ngày, từng thời gian qua, từng cái thời gian hiện hữu là từng cái thời gian chúng ta đã xa sự sống gần cái chết. Nói như vậy thì chúng ta dễ hiểu, nhưng nếu mà nói trên cái tinh thần của chân đế, mà chúng ta gọi là cái chân đế, nó thì tục đế, thì chúng ta coi như là xa sự sống gần cái chết. Bởi vì thời gian thì nó đi qua, và tuổi thọ con người, cái sự sống con người thì nó càng ngắn càng ngắn càng ngắn, thì chúng ta dễ nhận. Nhưng nói một cách chân đế là chúng ta đang tồn tại trong cái sanh cái già cái chết, cái sanh cái già cái chết, cái sanh cái già cái chết tồn tại, và nó luôn biến chuyển như thế. Và đến một lúc chúng ta sẽ có một sự thay đổi về cái sắc pháp này. Khi cái sắc pháp nó bị lão mại, khi cái sắc pháp nó bị hoại diệt, thì cũng vậy, cái sự tiến tu khi vị ấy thấy được cái danh sắc này nó vô thường, cái danh sắc này nó sanh diệt liên tục. Bởi vì cái sự tiến tu của vị hành giả tu tập thiền quán, nhìn thấy được cái sự sanh sự diệt của danh pháp và của sắc pháp, từ thấy được cái sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp, tức vụ khổ não của sự vô ngã của danh và sắc pháp này, cho nên ngũ quẩn sẽ không, vị ấy sẽ không chấp cái ngũ quẩn nó tồn tại và ngũ quẩn nó hiện hữu ở trên cuộc sống này. Hết một cái ngã chấp, không còn rơi vào một cái ái chấp là ta, là của ta, và không còn nhiều cái điều hy vọng mà để rồi cuối cùng tuyệt vọng. Vì ấy không có đi tìm một cái vô vọng như vậy, và vì ấy nắm bắt được và giữ gìn được cái thời gian quý giá của chính mình. Và như thế thì chính chúng ta đã an lành, là chính chúng ta đã được cái gì, đã được cái sự ích trong cái hiện kiếp này. Mà điều này hết sức là tích cực trong cái giá trị tiến tu của người đệ tử, và đặc biệt là giá trị thiền quán. Bởi vì liên tục theo dõi, có cái chánh niệm, để có cái chánh niệm để ghi nhớ, và khi cái chánh niệm nó đã vững chắc, nó lớn mạnh, thì có cái tỉnh giác, đây chính là trí tuệ, mới đi bước mới thấy được cái sự sanh sự diệt của chính sắc pháp này, của chính danh pháp này. Thì đây là một cái vấn đề hết sức là tốt đẹp cho những tâm tư của vị hành giả, mà nhìn thấy được cái duyên sanh, cái duyên khởi, hay cái duyên diệt của chính nó. Dạ, kính bạch thượng tọa, cũng có đôi điều xin. Và như vậy, những con đi về cần bố tốt từ kinh tỉnh như này. Nam mô Bố Thầy Giá.
Xin được kính tỉnh thượng tọa thực sư. Thấy thượng tọa thực sư đưa tay, xin kính tỉnh thượng tọa.
Anh là một vị thầy già. Theo lời của Đại Đức Từ Biền thì chúng tôi xin có một vài ý để tóm gọn trong cái câu hỏi của thượng tọa Chắc Đẳng. Thượng tọa Chắc Đẳng hỏi rằng là đối với một người mà tu tập thiền quán, thấy được cái sự sanh sự diệt liên tục của danh và sắc, cái sự thấy biết đó, thấy sanh diệt đó, nó có làm cho cái tư tưởng mình nó biến đổi hay không, cách nhìn vị nhân sinh quan? Thì ở đây thưa quý vị, nói rõ hơn đó, chúng ta phải nói rõ hơn cái điều này. Có những người họ nghĩ rằng là nếu mà hành thiền mà cứ thấy cái sự sanh diệt như vậy đó, thì đâm ra bi quan ở trong cái đời sống. Quả thật trường hợp đó thì không, cái tuệ khác gọi là phải giác nhàn á, tức là quản quả tuệ, tức là cái tuệ sợ hãi. Tu tập
bạch chư tôn đức phật, thưa quý vị phật tử, thưa tổ thầy sư, đề cập tất cả về vấn đề kỹ thuật, do vậy chúng ta sẽ chờ đợi thưa tổ thầy sư vào để thưa tọa tiếp tục. Trong lúc chờ đợi thì xin có một câu thảo luận để chúng để được pháp tân, để được pháp tân quan điểm cho biết là để được pháp tân có nghe được không? Hy vọng rằng đường truyền của Đức Pháp Tân hôm nay sẽ tốt để xin được hỏi Đức Dạ Phật. Đức Pháp Tân, chúng ta thường nghe câu là có sanh ác có diệt, nhưng mà chúng ta cũng thường thấy người Phật tử nguyện sanh về cảnh giới này hay cảnh giới khác. Phải chăng là đối với hữu vi pháp, nói chung là trong ba cõi, ở trong tam giới, nói chung là những cảnh giới tái sanh, hay có sanh ra có gì, hay là có cái nào ngoại lệ hay không? Có cái nào mà chúng ta sanh ra mà chúng ta ở cái cõi đó hoài hoài, không già, không chết, không không có bị già đau chết chi phối, có cõi nào bị diễn đại được hay không? Xin thỉnh để Đức Phật đấy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Ma, dạ, Nam Mô Sơn Khai, dạ.
Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Thọ Giác Đẳng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Nghe rõ không? Là xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì thật sự ra thì cái pháp của quý nào mà sinh ra đó thì cũng đều có đi đến sự hoại diệt hết á. Dạ. Vì nếu không hoại diệt sớm thì cũng hoại diệt muộn, không sớm thì chạy thì cũng sẽ đi hoại diệt thôi. Ngay cả cái cõi nhân loại thì mình thấy rằng là con người, khi mà mình nói là nhân loại của mình, con người mình được sinh ra thì phải có già, có bệnh, có đau, có chết. Rồi các cõi chư thiên, phạm thiên, rồi các điều đó, các cõi phạm thiên đó, thì cũng do cái sự đi đến cái sự hoại diệt. Bởi vì những cái hiện tượng mà mình biết rằng ở các cõi trời dục giới vui, đặc biệt là cõi tứ từ lợn nhất, trừ cái cõi nhân loại ra thôi, thì những cái cõi trời dục giới vui hoặc là những cõi phạm thiên sắc giới, thì chúng ta thấy rằng là do cái năng lực phước báo, do cái năng lực tu tập mà vị ấy có được cái thân đó. Nhưng mà rồi thì các vị ấy sinh bằng sự quá sanh, cho nên là các vị ấy cũng không phải bị sự già bệnh chết như mình. Nhưng mà nói như vậy không phải là họ không, các vị ấy không đi đến cái sự hoại diệt. Bởi vì có sự hoại diệt này, đó là cái tính chất chung của tất cả các pháp hữu vi. Còn mình thì mình biết rằng là thường thường là cái giới một người mà giới một người tu tập đó, hay hoặc là số một số vị chúng tôi nhớ rằng là quý vị nhớ rằng có một cái có một số vị họ quan niệm rằng là số người Phật tử, đặc biệt là Phật tử Bắc Truyền ấy, mấy người mà tu về Tịnh Độ Tông ấy, thì họ cũng quan niệm rằng có một cái cõi, cõi đó là cõi Tây Phương, cõi đó là cõi mà nơi mà có Phật A Di Đà để mà ở nơi đó. Thật sự ra thì cõi đó được miêu tả như là ở trong kinh Vô Lượng Thọ, thì chúng ta thấy rằng có ao thất bảo, có chim ca lăng tần già, rồi có vân vân và vân vân. Nói chung là các cái điều mà cảnh đẹp, rồi các cái sự sống thọ, rồi này kia, rồi tất cả những cái cảnh được mô tả nó thì chúng ta thấy rằng được mô tả như là các cõi mà chúng ta thấy rằng như là các cõi trời thôi, chứ cũng không phải là gì hết. Mà cõi trời thì mình biết rằng ngay cả cõi trời dục giới thì cũng có cái tuổi thọ nhất định của nó. Mặc dù là sống bao nhiêu ngàn tuổi, bao nhiêu trăm tuổi gì ở so với cõi trời, thì cái điều đó nó cũng có cái tuổi thọ đó. Nhưng mà rồi đi đến sự hoại diệt, người ta thì luôn luôn á, người ta cũng luôn luôn ước vọng để có một cái đích điểm gì đó. Cái đích điểm đó là cái cõi. Cái đích điểm đó là cái cõi. Khi người ta nỗ lực tu tập niệm Phật hay là này kia, người ta mong sao để sanh về cõi đó để làm thánh chúng. Thật sự thì quý vị biết rằng cõi đó, dù là cõi nào đi nữa, bất cứ cõi nào, lâu nhất là cái tuổi thọ mà dài nhất là cái chúng sinh mà sống ở cõi phi phi tưởng xứ, cái tuổi thọ rất là dài. Nhưng mà rồi cũng có lúc thì cũng phải đi đến sự chấm dứt, chứ cũng đâu có thể nào mà lại tồn tại mãi mãi được. Tức là ngoài trừ cái pháp hữu vi ra, trừ cái pháp vô vi ra, thì tất cả các pháp hữu vi đều phải sinh trụ hoại diệt. Thì cái chuyện đó là chuyện mà nó hết sức bình thường, nó diễn ra ở trong đời sống. Do vậy đó thì mình biết rằng các vật gì không có một cái nơi nào, cái nơi nào ở nơi đó là cái nơi mà được gọi là trường cũ, bất biến, bất di, bất dịch được, mà cũng phải đi đến cái sự hoại diệt thôi. Và vì vậy cho nên là với một người tu tập á, người ta với một người hiểu rõ được cái ý nghĩa đời sống tu tập, sợ các pháp hữu vi, sợ cái sự sinh tử luân hồi,
sợ tất cả những cái gì mà nó có sự hiện hữu của pháp vô vi. Do vậy thì người ấy không có phát nguyện tu tập làm sao để không còn sự hiện hữu của tất cả các pháp vô vi, chấm dứt tất cả các pháp vô vi. Thì cái việc đó nó mới là thật sự mới hoàn toàn giải thoát. Còn bất cứ một cái cõi nào được mô tả thì cái cõi đó ra như thế nào đi nữa thì đã có sinh ra thì phải hoại diệt. Cái mà chúng ta thấy rằng là cái ước vọng, cái ái hữu ở trong tương lai đó, thì như là mình chưa dứt khỏi thì dường như là chúng sinh nào mà mình nghĩ rằng cái ái hữu đó, đó là cái mà ngay cả cái người mà muốn sinh về cảnh giới an vui hay là sinh về cảnh giới nào đó, cảnh giới thiên hay là cảnh giới được quan niệm như là một nơi mà có gọi là nơi mà có một vị Phật nào đó, thì cái cảnh giới đó nó cũng là cái pháp vô vi. Mà mình nghĩ đến những cái điều đó hoặc là mình ước vọng đến những điều đó chính là cái sự ái hữu ở trong tương lai, dù là ái hữu ở trong cõi dục hay ái trong cõi sắc hay là ái trong cõi vô sắc, do mình nghĩ đến những điều đó và mình ước vọng đến những điều đó. Cho nên đó là cái mầm mống mà để tạo nên cái đời sống luân hồi của tất cả chúng sinh, dù là hiện hữu nào. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày cũng không có tán thán hay là mình ngày ca ngợi bất cứ một hữu nào, dù đó là cái hữu đó, cái có đó là nhỏ nhoi hay là ít ỏi, bất cứ cái có đó, cái có đó là cái hữu, mà cái hữu cái có đó nó lớn hay nhỏ hay là nó như thế hay là nó thô thiển thì nó cũng phải đi đến sự hoại diệt thôi. Đây là cái vài cái ý mà con xin trả lời cũng như là đóng góp cái suy nghĩ của mình đến đại chúng. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa giác đạn trở lại.
Sa thú cái trình tại Đức Phật Tân. Bây giờ thấy thượng tọa Tử Siêu đã trở lại, xin được hỏi không biết thượng tọa Tử Siêu có thể trở lại tiếp tục điều mà thượng tọa nói hay không. Chúng ta nói về sự ghi nhận sanh diệt ở trong lúc hành thiền, nó có điều gì liên quan đến sự suy nghĩ về sanh diệt lão tử ở đây cái trình thượng tọa?
Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Xin tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Xin cảm ơn quý vị Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Như chúng tôi đã trình bày ở trong bài giảng thì ở đây khi mà chúng ta nhận xét về cái chi pháp gọi là Chara Maranang, già và chết, thì sự già và chết ở đây ở trong chú giải của Pháp Duyên Khởi có đề cập đến hai điều. Ngài Chô Tư Cán này đề cập đến hai điều, tức là nhìn thấy cái sự sanh diệt của từng sắc pháp, của từng bộ sắc và từng sát na tâm pháp. Trong cái sanh diệt đó nó có sanh trụ diệt. Thấy như vậy cũng có nghĩa là thấy được cái sự già và chết của danh sắc, và thấy theo cái kiểu chân đế Paramattha. Còn già và chết mà chúng ta nói theo cái nghĩa tục đế khi mà thấy hiện tượng tóc bạc, ví dụ như vua Makhadiwa, dặn dò cái người thợ hớt tóc của mình, để khi nào thấy trên đầu trẫm có sợi tóc bạc thì báo cho trẫm biết. Một thời gian sau, người thợ hớt tóc này phát hiện trên đầu tóc của vua, nhân khi sửa soạn cắt tỉa râu tóc cho vua, thì người ấy phát hiện có nhiều sợi tóc bạc, mới báo cho đức vua biết: Tâu Đại Vương, có tóc bạc xuất hiện trên đầu của ngài rồi. Thì vua lúc đó mới suy nghĩ rằng như vậy là đã đến thời xuất gia, vì lão Si Phong đã xuất hiện, tức là cái sự già. Rồi đức vua, tức là đức Bồ Tát á, tìm theo với đức Phật chúng ta, ngài truyền ngôi lại cho thái tử và ngài đi xuất gia làm du nhân đồ sĩ, đắc thiền thần thông. Sau khi mệnh trung được sanh về thiên giới, phạm thiên giới, cái sự nhận thức qua cái dấu hiệu tóc bạc, dấu hiệu mắt mờ, tai điếc, hay là chân mỏi gối dùng, hoặc là tướng đi bị khòm run rẩy, đó là cái dấu hiệu già, mà già theo cái nghĩa của tục đế. Nhận thức cái đó cũng được, nhưng mà thường thường thì đa phần chúng ta chỉ nhận thức cái sự già đó thôi. Thế nhưng nếu mà chúng ta chỉ nhận thức cái sự già và chết theo cái kiểu tục đế đó, thì đối với vị hành giả còn trẻ tuổi không thấy sự già thì phải mượn cái dấu hiệu già của người khác, của người ở bên ngoài. Thí dụ một người gần gũi chúng ta, hoặc là thấy cha mẹ, thấy ông bà, hay là thấy cô bác lớn tuổi mà bị tóc bạc da nhăn, lúc đó chúng ta mới thấy được, mới nhàm chán cái sự già. Thấy người kia chết, người nọ chết thì mới thấy được, mới thấy chán nản. Thì như vậy chúng ta phải mượn cái đối tượng khách quan ở bên ngoài để mà chúng ta thấy được cái sự già và chết. Nếu như chúng ta là vị hành giả còn trẻ, chưa có sự già và cũng chưa phải đến lúc chết, cho nên không có nhận thức được. Thế thì bây giờ nó thiết thực hơn là, để cho nó thiết thực là chúng ta phải nhận thức già và chết theo nghĩa chân đế, bằng cách là chúng ta ghi nhận cái sự sanh diệt vô thường của thân, của thọ, của tâm. Hơi thở ra, hơi thở vào, ghi nhận, biết cái hơi thở nó có sự sanh diệt, hay là chánh niệm trong 40 nghi đi đứng nằm ngồi, thấy sự chuyển động của thân không ngừng, rồi còn những cái hiện tượng khác mà khi chúng ta niệm thân, chúng ta cũng thấy được cái sự vô thường, tức là thấy được sự già chết của sắc na, tâm pháp pháp hay là bọn sắc pháp. Thì con quán chỉ nhìn thấy như vậy thì mới được gọi là một người thấy được sanh lão bệnh tử, sanh duyên cho lão tử qua cái thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Chúng ta chúng ta phải nhớ cái điều này. Còn nếu như mà chúng ta chỉ không biết được điều này, chúng ta chỉ nghĩ rằng sự già ở đây là tóc bạc, nếu lúc đó mình là vị hành giả còn trẻ thì mình không cho rằng mình già. Nếu mà chỉ thấy được cái sự chết bằng cách là nhìn thấy một người khác chỉ còn là cái tử thi, họ tắt thở rồi, thì như vậy người này sẽ không thấy được cái sự chết nó chi phối cái thân này. Thành thử ra ở đây chúng ta tu tập là chúng ta phải nhìn biết cái sự sanh già chết của, theo cái nghĩa tục đế và theo cái nghĩa chân đế. Như vậy thì chúng ta mới không cảm thấy rằng hễ hành cái pháp này bỏ rơi cái pháp kia, phải như vậy. Mà tại vì chúng ta không biết thôi, cho nên chúng ta tưởng là khi mà chúng ta chánh niệm với sự sanh diệt của danh sắc là chúng ta bỏ quên đi cái vấn đề. Là có thân đây phải bị già, bị bệnh, lúc nào chúng ta cũng áp dụng được thức được sanh lão bệnh tử. Từ nơi tâm thiện, tâm bất thiện, ta thấy đứng dậy liền, lúc bây giờ quá thấy sánh chi phối đời sống. Ông thấy thời gian đẳng vừa nêu Nam Mô Bụt Thầy vậy.
Cái điều thì xin một lần nữa được trở lại với Đệ Đức Thượng Quyền. Xin hỏi Đệ Đức Thượng Quyền có đó không? Dạ. Đệ Đức Thượng Quyền, chúng ta nói về cái khổ của kiếp nhân sinh, cái khổ của cuộc đời là già, tự chết, sầu bi khổ ưu não. Nhưng mà phần đông chúng ta thì không xem mấy cái khổ đó là quan trọng. Cái khổ quan trọng của chúng ta là mình thương người nào thì người đó, mình có sống với cái người đó hay không. Tiền bạc mình thiếu hụt, mình có làm sao đi đầy đủ tiền bạc. Cuộc sống của mình muốn được thoải mái, làm sao đi được thoải mái. Thì cái sự khác biệt, những cái nhìn sự khổ trong kinh điển và sự khác biệt của khổ người đời đó, sự khác biệt đó đó, nó có làm cho cái nhìn chúng ta khác biệt không? Hay là cái nhìn nào cũng là cái nhìn thôi? Và tại sao mình những nỗi khổ như là tiền bạc, tình cảm, danh lợi không được nói đến ở trong cái khổ của đạo Phật, mà chỉ nói là già chết sống bị khổ đạo thôi? Thỉnh ý kiến về thực tế.
Dạ quý vị đã nghe lại được chưa? Dạ, cảm ơn thầy đó. Dạ, bởi vì cái phải gửi cái mic của cái loa thì nó sẽ nghe được.
Dạ.
Kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu nói về cái sự khổ mà người cái nhìn nó có cái sự khác biệt ở trong cái giữa đạo và đời khổ gì chứ, ví dụ như tại sao người ta thiếu tiền, bây giờ không có tiền thì nó khổ, nó buồn vô cùng. Người ta thiếu tình thì ta không có tình thì ta buồn vô cùng, vân vân. Thì việc còn vấn đề mà theo trên tinh thần của Phật giáo thì chúng ta thấy á, là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh. Cái nhìn, ở đây nó cái nhìn, cái nhìn của cuộc. Thì nói vậy, đây là nói một cái khổ nó chắc chắn rằng hiện hữu trong thân ta. Còn mà thương phải xa, ghét mà phải gần, mà cầu không được là khổ. Thì quá thật đi, ở trong Phật Pháp này, nó đã hàm tận hơn cuộc sống rất nhiều lần. Mà cái cuộc sống, tại sao cái cuộc sống con người người ta chỉ đối diện với cái khổ là người ta muốn có tình, muốn có tiền. Mà người ta không có thì người ta khổ. Ở đây thì họ chỉ chạy theo những cái đó mà họ quên đi, họ quên đi cái khổ của chính họ, đó chính là họ phải bị già, họ phải bị bệnh, họ sẽ bị chết. Ở đây trên tinh thần Phật Pháp nói đến cái gốc, nói đến cái cơ sở, nói đến một cái khắp cùng, nói đến cái tổng quát luôn. Không nói Phật Pháp, không phải là Phật Pháp không nói về cái khổ mà muốn không được, cầu không có. Phật Pháp đã nói, nhưng vì chúng sinh có cái nhìn nó khác hơn, bởi vì họ hưởng cái sắc dục, sau đó họ hưởng cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc đạt, họ chỉ hướng tâm tới cái đó, thì họ chạy theo, mà họ quên đi cái gì, quên đi cái già chết, mà ở trong kinh văn thường thường có ví dụ như là cái sợi dây mà khi chúng ta thấy có cái con chuột nó gặm nhấm là tượng trưng cho cái sự già sự chết, mà giờ nó treo lơ lửng chắc chắn là chuẩn bị bởi vì mà uống một cái mật ngọt cái ngọt đó thì chúng ta treo lơ lửng để chúng ta sẽ rớt xuống. Thì cái sợi dây đó đối với chúng sinh cứ bám chạy theo cái gì, cái tiền tài, cái danh vọng, cái lợi ích, cái vật chất, cái tất cả những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xuất ở trong cuộc sống này. Nhưng chúng ta đã quên rằng cái gì, cái chính ở trong tấm thân của mình đây cũng chứa đầy những cái đau khổ, chính trong cái tấm thân mà cũng chứa đầy nhiều cái phiền lụy. Cho nên cái nhìn của cuộc đời thì ta nhìn bằng một cái gì, bằng một cái ước muốn, chạy theo cái người ta mà cần có, cần được. Ở đây Phật Pháp chắc chắn rằng nói rằng cái điều đó đó đã, nó đã là khổ, mà cái khác nó còn khổ gấp 10 lần hơn. Đó chính là cái gì? Bây giờ cầu cho có tiền nhiều được, rồi anh sẽ bệnh thì tiền nó cũng sẽ vô ích, cũng sẽ khổ. Đi có tiền nhiều rồi được, rồi cũng sẽ chết, tiền nó cũng vô ích. Sẽ chỉ cho người ta biết hãy dừng lại. Đây chính là có sự khác biệt hơn. Biết rằng là không có tiền là khổ, nhưng bởi vì nếu chúng ta có tiền rồi chúng ta cũng sẽ khổ nữa. Bởi vì chúng ta bệnh nằm trên một đống tiền mà bệnh hoạn thì cái tiền nó cũng vô giá trị. Mà lúc đó nhiều khi bệnh nan y rồi thì tiền nó cũng không có thể chữa trị được. Thì ở đây chúng ta thấy trên cái nhìn Phật Pháp chỉ cho ta thấy hãy dừng lại, đừng có tham tiền quá, và đừng có tham muốn nhiều quá thì chúng ta đỡ phải đau khổ. Cho nên cái nhìn của Phật Pháp dạy cho chúng ta như vậy ở đây là nó có một cái nhìn chi tiết, nó có một cái nhìn sâu sắc. Và kính thưa quý vị, ở đó chính là cảnh tỉnh cho chúng ta, chứ không phải đưa chúng ta, tức là thường tục con xin nói thêm một chỗ, tức là không phải đưa cho chúng ta về một chỗ, tức là nói về khổ như vậy để chúng ta là cảm thấy chúng ta thiếu cái nhiệt huyết, thiếu một cái hang sai, thiếu một cái tích cực. Mà ở đó cái gì nó cũng vừa, ăn cũng bao nhiêu đó, có tiền nhiều thì ăn cũng no, mà có tiền ít ăn cũng no, có ngon có dở gì đó thì cũng tùy theo cái tâm trạng của con người. Thì có được điều xin trả lời như vậy. Tiếp theo cô xin gửi mic lại cho thượng tọa.
Dạ, xin kính thưa tôi thưa sư.
Lần này chúng tôi thử xem coi có nói được rõ hay không. À, hôm nay thưa quý vị, có nhiều câu hỏi rất hay và rất thiết thực. Chúng tôi nghĩ rằng xin phép chư Tùng Đức Giảng Sư đó, trong cái giáo trình mà học về thập nhị nhân duyên, nếu có những câu hỏi nào được hỏi quý này trả lời xong, xin cho chúng tôi có một vài ý kiến để tô điểm thêm cái câu trả lời của các vị, để cho Phật tử nắm bắt nó dễ chút xíu. Ở đây thưa quý vị, cái vấn đề mà chúng tôi không có góp ý trong cái vế thứ hai, tức là tại sao ở đây Đức Phật Ngài chỉ nói đến già chết mà không thấy đề cập đến cái khổ mà người ta nghĩ ở bên ngoài tiền tài danh vọng. Mà chúng tôi chỉ muốn góp ý ở đây một khía cạnh là đối với một người ở bên ngoài đó, một người mà không hiểu biết Phật Pháp, thì họ cũng nhìn cuộc đời, họ thấy cái sự đau khổ. Đối với một người đệ tử Phật đang lúc tu tập, họ cũng quán nhìn cuộc đời, thấy cái sự đau khổ. Trong hai cái nhìn đó, nó khác nhau ở điểm nào? Thưa quý vị, một người ở bên ngoài không có pháp, họ nhìn cuộc đời, họ thấy biết cái sự đau khổ bằng tâm sân, tức là bằng cái tâm tuyệt vọng, bằng cái tâm ưu não, bằng cái tâm buồn bực. Còn đối với một người đệ tử của Đức Phật đang tu tập thiền quán, họ nhìn cuộc đời, họ thấy cái sự đau khổ của danh và sắc, họ thấy cái sự đau khổ đó bằng cái tâm tương ưng với trí tuệ. Nó khác nhau ở điểm đó. Một cái nhìn bằng cái tâm sân, nhìn cảnh, nhìn đối tượng khổ bằng cái tâm sân, còn một cái nhìn đối tượng khổ bằng cái tâm trí tuệ. Nó khác nhau ở điểm đó. Chính vì vậy cho nên cái người ngoài đó, khi mà họ lâm vào cái hoàn cảnh khổ, họ cứ chứng kiến, họ trải qua cái sự khổ nhiều, đâm ra họ gắt gỏng, họ điên loạn, hay là họ không được tỉnh trí, họ trở nên già trước tuổi già, vân vân. Nhưng mà đối với một đệ tử Đức Phật, vì do nhìn bằng cái tâm trí tuệ, cho nên càng lúc cái tham sân si đó được thuyên giảm, cái bệnh tham sân si được thuyên giảm. Và do nhìn bằng cái trí tuệ, càng lúc cái trí của vị đó sáng lên, và vị đó định hướng được cái con đường đi đến chỗ giải thoát. Nó khác nhau ở chỗ đó. Nó khác nhau ở chỗ cái tâm nhìn cái sự khổ, và khác nhau ở chỗ cái hiệu quả do tâm nhìn bằng trí tuệ hay bằng cái tâm sân. Nó khác nhau. Thì chúng tôi xin có một vài điều để đóng góp. Mong rằng điều này nói ngắn nhưng mà các Phật tử chúng ta sẽ ghi nhận, để sau này mỗi khi mà chúng ta gặp, chúng ta hãy tự biết lấy là mình đang trải nghiệm cái sự khổ bằng cái tâm sân, hay là trải nghiệm cái sự khổ bằng cái tâm trí tuệ. Nếu là bằng tâm trí tuệ thì quý vị cứ cho tiếp tục. Còn nếu mà đang trải nghiệm sự khổ bằng cái tâm sân uất ức khó chịu thì quý vị nên dẹp bỏ, đừng có để nó ầm ĩ lâu dài ở trong đời sống của chúng ta, nó không tốt đẹp. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Nam mô Bổn Thầy.
Kính thưa Thầy Tổ sư. Bạch Thầy Tổ sư, có một điều mà nhiều Phật tử cũng thắc mắc là chúng ta nói về 12 nhân duyên ấy, thì như là khởi đầu là vô minh thì diễn cho hành, hành như thức, rồi tới Lão Tử, sanh Lão Tử, Lão Tử chấm dứt tại đó. Và ở trong nhiều đoạn chú giải của đó là Lão Tử rồi sầu bi khổ não là duyên cho vô minh. Thì điều đó có được xem như là một cách giải chính thức không, hay là cái giải đó chỉ là một cách giải để chúng ta làm liên lạc mà thôi, tức là nói cho có nói mà thôi. Tức là đặt câu hỏi là phải chăng là già chết sầu bi khổ não có phải là cái chất liệu để tạo để cho sanh khởi vô minh không? Thưa tôi, tôi sư quan thì nói rõ thêm về điểm này.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì đó là cách nói để cho liền lạc thôi, chứ không có cái chất liệu, không phải là cái chất liệu. Già chết sầu bi khổ não không phải là chất liệu của vô minh. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là Đức Thế Tôn đã dạy vô thủy là luân hồi này, các tỳ kheo không tìm ra khởi điểm, không tìm ra khởi điểm. Nhưng mà vì rằng ở trong duyên sinh đó nó có ba luân gọi là quá tán, phiền não luân cái lê sẽ quá tán, nghiệp luân cầm một quá tán và quả luân quý ba có quá tán. Nếu mà chúng ta nói đến cái quả thủ do hữu do duyên thủ, thủ do duyên ái, thì ái thủ là phiền não luân mà thuộc về hiện tại. Mà hễ chúng ta đi ngược lại thì hễ cái gì mà thuộc về phiền não quy cho vô minh là quá khứ, là tại sao vậy? Bởi trải qua vô thủy luân hồi, chúng sanh phàm phu không có giác ngộ được bất kỳ đạo, khi tập bất khi diệt bất kỳ đạo gọi là vô minh, như trong cái bài định nghĩa mà Đức Thế Tôn đã định nghĩa mà ngày hôm qua chúng ta nghe đọc bài đó. Thì chính do cái sự vô minh đó mà chúng sanh mãi lăn trôi trong cái bể khổ trầm luân. Vì sao vậy? Vì do cái sự vô minh đó mà chúng sanh mới đi đến chỗ hành động, rồi dài dài cho đến. Chúng ta cũng có thể nói bằng một cách gián tiếp như thế này, tức là cái đời sống hiện tại khi mà có cái thân già chết sầu bi khổ u não này, nhưng mà cái thân đây hiện tại chưa có đạt đến cứu cánh giải thoát niết bàn, chưa có chứng quả vị a la hán, thì cái quả luân này, tức là cái đời sống này, đời sống già bệnh chết này, nó là môi trường tích lũy phiền não vô minh, nó là môi trường tích lũy phiền não vô minh. Rồi từ vô minh đó duyên cho hành thành duyên thức, thì chúng ta có thể giải thích bằng cách đó được. Nhưng mà chúng ta lấy cái mốc giống như là nhân quả tương quan đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây khi mà nói đến già chết sầu bi khổ oai duyên cho vô minh, thì cái trường hợp này thưa quý vị, khẳng định như thế thì nó chưa hẳn hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta nói rằng cái đời sống đó nếu chưa đạt đến mục đích cứu cánh của đời sống phòng hạnh, thì nó là môi trường dung chứa phiền não vô minh thì được. Thì chúng tôi có một vài lời để giải thích trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Nhật Đăng như thế. Nam mô Bổn Thầy.
Sau thưa cái trường thượng tọa Thầy Siêu, câu trả lời của thượng tọa Thầy Siêu đã kết thúc phần bản tin, phần thảo luận Bây giờ chúng ta bước qua phần bản kinh Phật giáo trong ngày. Trong phần kinh tích Phật giáo ngày hôm nay, mời quý vị nghe một bản kinh nói về tu sĩ Phật giáo Nam Hàn và việc cứu trợ ở tại Bắc Hàn. Bản kinh này do Hạ Cát Chiến Ngữ sẽ được gửi đến quý ngài của quý vị qua lời trình bày của chính Nguyên Dịch.
Kinh Phật giáo, tu sĩ Phật giáo Nam Hàn và giải phẩm cứu trợ của Hoa Kỳ đến Bắc Hàn. Chính vì 6/8/2011, Bắc Hàn đã mở cửa biên giới của mình cho các tổ chức thiện chí từ Nam Hàn và Hoa Kỳ. Tu sĩ Phật giáo Nam Hàn đã đến Bình Nhưỡng để chào mừng kỷ niệm kiến tạo một di tích Phật giáo quan trọng đối với Phật tử trên cả hai mặt của khu phi quân sự. 37 tu sĩ Nam Hàn đến bằng máy bay và được chào đón tại sân bay bởi huynh đệ Bắc Hàn của họ. Các nhà sư được sắp xếp tham gia sự kiện đánh dấu kỷ niệm 1.000 năm kiến tạo di tích tại một ngôi chùa Bắc Hàn. Buổi chiều thứ bảy, một chiếc máy bay thứ hai đã đáp xuống Bình Nhưỡng, mang theo thuốc men, chăn màn và những vật phẩm cứu trợ khác của Bộ Ngoại giao Mỹ. Mỹ đã cam kết viện trợ 900.000 USD cho Bắc Hàn cho việc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sẽ được chuyển giao bởi các cơ quan phi chính phủ. Các nhóm cứu trợ Samaritan Purse có căn cứ tại Mỹ cũng đã gửi thực phẩm và vật dụng khác. Một quan chức của cơ quan cứu trợ Pearl Samari, Melvin Chatham, cho biết chứa hàng viện trợ là một biểu hiện của tình thương và sự quan tâm của người dân Mỹ. Ông cho biết đây là lần thứ ba tổ chức từ thiện đã thuê một chuyến bay để đưa hàng cứu trợ cho Bắc Hàn. Sự xuất hiện trước đó trong ngày của các nhà sư Phật giáo là chuyến viếng thăm đầu tiên của loại hình này kể từ khi Hán Thành cáo buộc Bình Nhưỡng đánh chìm một đợt chiến của họ hồi năm ngoái. Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan kiểm soát tất cả các mối liên lạc xuyên qua biên giới, nói họ cho phép các chuyến đi bởi vì nó mang tính chất thuần túy tôn giáo. Nam Hàn đã hạn chế việc du lịch đến miền Bắc từ năm 2010, khi họ đổ lỗi cho các nước cộng sản về một cuộc tấn công ngư lôi vào một tàu hải quân và đã giết chết 46 người dân Nam Hàn. Bản tin đến đây đã kết thúc. Và xin quân định tới đây bạn trở lại năm một thời gian.
Kính thưa chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này sẽ có một bài giảng các vị thập vị duyên khởi, đó là hữu duyên cho sanh, và chúng tôi là người có trách nhiệm giảng ngày mai. Chi đại sứ quạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bố Đăng Thầm Đa Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ thưa Tôn Thầy Sư, đại lễ chị Tôn Đức, thân chào thưa quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam Mô Bổn Sư.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops xứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư.
Yang kinci kusala kamang kapapa.